Chúng tôi có nhận được một email của một nữ thính giả ký tên là Giang, cho biết bà 50 tuổi, bị u xơ lành tính dây thanh âm, đã được phẫu thuật cắt bỏ, hiện bị khan giọng và khô miệng. Bà muốn xin ý kiến của bác sĩ nên điều trị thế nào và bệnh viện nào ở Hoa Kỳ là tốt nhất về chuyên khoa này. Sau đây là phần giải đáp của bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Dây thanh âm bệnh nhân nói đến ở đây là một phần của thanh quản, tiếng Anh gọi là larynx. Thanh quản là một bộ phận hình ống có xương làm bằng sụn và kết hợp lại bởi những cái sợi gân và sợi cơ. Thanh quản nối liền với hầu ở phía trên, hầu tiếng Anh gọi là pharynx, và phía dưới nối liền với khí quản là trachea. Thì lúc thở vào, không khí đi vào mũi và miệng, rồi đi qua hầu, xong rồi đi qua thanh quản, rồi mới qua khí quản để vào hai bên phổi. Người đàn ông lúc nuốt nước miếng thì ở cổ có cái trái táo gọi là Adam's apple chạy lên chạy xuống, thì đó là thanh quản. Dây thanh âm, tiếng Anh gọi là vocal cord, hoặc là một cái từ khác gọi là nếp xếp thanh âm, vocal folds, là hai cái lớp xếp của cái niêm mạc trong thanh quản. Nó nằm chằng ngang cái thanh quản. Thì lúc chúng ta nói hoặc là hát, thì hơi thở từ trong phổi đi qua thanh quản, và thanh quản là cái nguồn chính của cái âm thanh được phát ra. Để có thể dễ hình dung ra, chúng ta có thể ví cái thanh quản như một cái kèn có hai cái lưỡi gà trong, là hai cái nếp xếp thanh âm, và gắn vào một cái bong bóng. Cái bong bóng đó là hai cái phổi. Thì lúc hơi từ trong bong bóng xì ra thì làm cái kèn kêu lên, giống như là cái thanh quản của chúng ta phát âm. Hai cái dây thanh quản do dây thần kinh điều khiển đóng mở nhịp nhàng. Nếu hai dây áp lại tới một cái mức nào đó thì áp suất không khí ở phía dưới sẽ tăng lên, do hơi thở ra từ phổi bị chặn lại, làm cho dây thanh âm nó rung. Cũng giống như dây đàn, âm phát ra tùy thuộc vào chiều dài, sức căng và tầm cỡ của cái dây thanh quản. Ví dụ trẻ con thì dây thanh quản nhỏ, ngắn và mỏng, thì độ thanh âm là cái pitch của cái tiếng của nó cao. Và cái tần số của cái dây thanh âm nó rung động chừng 300 lần một giây đồng hồ. Người đàn bà thì rung động chừng 210 lần trong một giây, và người đàn ông thì rung động chậm hơn chừng 120 lần trong một giây đồng hồ và phát ra cái tiếng trầm hơn. Trong trường hợp bệnh lý thứ nhất, những cái người trong nghề ca hát và ăn nói chung như những cái người đi dạy học, các chính trị gia cần nói những nơi đông người và ồn ào, những người giảng đạo chẳng hạn, sẽ sử dụng thanh quản nhiều hơn người khác, và dây thanh âm của người đó dễ bị mọc ra những cái nốt thanh quản. Tiếng Anh gọi cái này gọi là những laryngeal nodules, là những cái nốt, những cái mục nhỏ. Trường hợp nổi tiếng là ca sĩ và tài tử điện ảnh nổi tiếng Julie Andrews bị các cái nodules, các nốt thanh quản, và giải phẫu năm 1997, và sau đó bà ta không còn có khả năng ca hát như trước nữa, tuy vẫn còn đóng phim được vì cái giọng hát, giọng nói đã bị đổi hẳn. Những người hút thuốc, uống rượu nhiều thì dễ bị ung thư thanh quản. Trường hợp nổi tiếng gần đây là tài tử phim ảnh Michael Douglas. Theo tiết lộ của chính ông ta trên TV, lúc đầu chỉ là triệu chứng đau họng dai dẳng, không tìm thấy được nguyên nhân, và một thời gian khá lâu mới phát hiện ra là bị throat cancer, theo cái từ của ông nói, và có lẽ đây là ung thư thanh quản, và thời kỳ thứ tư phải xạ trị và hóa trị, tất nhiên là phải radiation và chemotherapy. Ngoài ra, một cái trường hợp khác là nhiễm trùng do siêu vi HPV có thể gây những cái u nhú thanh quản, tiếng Anh gọi là laryngeal papilloma, thường ở những cái trẻ em dưới 3 tuổi, trẻ sơ sinh có khi do mẹ bị nhiễm truyền qua con, người lớn thì do truyền từ những cái người qua đường tình dục như là hôn miệng, có thể làm nghẹt thở và cần giải phẫu và sau đó phục hồi tiếng nói bằng speech therapy, tất nhiên là trị liệu về phát ngôn. Những cái u bướu này làm rối loạn cơ năng thanh quản và ảnh hưởng đến khả năng phát âm. sau khi giải phẫu để lấy các u này ra, bờ dây thanh quản là laryngeal phone edge bị biến dạng và các phản ứng viêm làm biến đổi và sự thành hình các mô thẹo lại càng ảnh hưởng đến sự khả năng làm rung và đóng khép lại với nhau của hai dây thanh quản. Bệnh nhân có thể dễ mệt hơn, nói dễ mệt hơn, khan tiếng hoặc không phát âm đúng. Trong trường hợp của chúng ta đang bàn ở đây, thì tôi xin nêu ra với tính cách thông tin những cái biện pháp vệ sinh để bảo vệ giọng nói và cũng có thể cải thiện giọng nói sau trong những cái trường hợp như đã nêu ở trên. Làm cho giọng nói bớt khan tiếng và cái người đó bớt bị khô miệng. Những cái biện pháp này thường gọi chung trong cái từ là vệ sinh về giọng nói, tiếng Anh gọi là vocal hygiene. Thứ nhất là nên uống đủ nước, uống nước lạnh, tránh cà phê vì cà phê làm lợi tiểu và làm khô họng. Rượu cũng có tác dụng như vậy. Và nếu phải nói liên miên thì nên đem theo chai nước lạnh để nhắm giọng để uống liên tục. Người lớn nên uống từ 6 tới 8 ly nước. Thì cỡ là mỗi ly chừng 8 ounce hoặc là 240cc trong 24 tiếng đồng hồ. Tổng cộng là chừng 1 lít rưỡi cho tới 2 lít nước mỗi ngày. Trừ trường hợp bị bệnh tim thận và cần giới hạn nước do bác sĩ quy định. Điểm thứ hai là nếu người thấy đàm nhiều, thấy khô họng thì nên có thể dùng một cái thuốc bán không cần toa tên là guaifenesin, viết là Guaifenesin. Ở bên Mỹ thì có hai cái thuốc thường thấy, một là Mucinex viết là Mucinex và Humibit Humibidla. Thì những cái đa chất này nó làm cái lỏng cái đàm một phần nào. Điểm thứ ba là tránh tằng hắng. Tằng hắng tiếng Anh gọi là clearing voice, là tằng hắng đàm ở trong cổ. Và cũng nên tránh luôn nói thì thầm quá nhiều, có hại cho thanh quản. Người ta nói rằng là khi mà chúng ta tằng hắng mạnh thì giống như là chúng ta cho hai cái thanh quản của chúng ta đập vào nhau rất mạnh và nó dễ bị tổn thương. Nếu cần, nên nuốt đàm xuống mạnh và đừng có khạc nhổ, kèm theo uống vài ngụm nước. Nếu hay tằng hắng thì có thể đi khám bác sĩ xem mình có bị tràn dịch dạ dày lên thực quản hay là không. Cái bệnh tràn dịch dạ dày lên thực quản, từ tiếng Anh gọi là gastroesophageal reflux disease, viết tắt là GERD. Trong trường hợp quý thính giả muốn tìm hiểu ở trên Internet. Và nếu mà khám bác sĩ trong trường hợp này thì cái bệnh tràn dịch dạ dày lên thực quản có thể được chữa bằng những biện pháp thông thường như là đừng ăn quá no, tránh uống cà phê, thuốc lá, giảm cân nếu quá mập và có thể dùng tới những cái thuốc làm giảm axit trong bao tử như là omeprazole, viết là OMEPRAZOLE và tên thương mại thường gặp là Prilosec, viết là PRILOSEC. Biện pháp thứ tư là đừng nói lớn quá, nói nhiều quá, nhất là la hét. Ví dụ như một cái người dạy học phải lớn tiếng, phải nói liên tục thì nên có những cái lúc nên nghỉ và nhờ học sinh hoặc là nhờ dùng ở phương tiện khác để mình giảng bài tiếp. Nếu mà nói liên tục và quá lớn có thể hại cho thanh quản. Điểm thứ năm là nên nhắc lại là tránh hút thuốc, uống rượu vì ngoài việc làm khô thanh quản, khan tiếng còn làm cho bệnh nhân dễ bị ung thư ở trong họng. Điểm thứ sáu là một số thuốc dị ứng, nghẹt mũi, thuốc ho như là Benadryl, Tavist, Bromfet DM, Claritin D là những cái thuốc mà làm bớt nghẹt mũi, làm bớt nước miếng, có thể làm khô họng, cũng như là những cái thuốc lợi tiểu như là Lasix, LASIX, những cái thuốc chống trầm cảm, antidepressant. Những cái thuốc này cũng có thể dễ làm cho thanh quản khô và khàn tiếng. Điểm thứ bảy là cẩn thận môi trường có thuốc lá nhiều. Nhất là các bar, các rạp hát, các tiệm ăn là những cái nơi ồn ào nhiều, cộng thêm nửa tác dụng của thuốc lá và rượu. Các ô nhiễm khác là như là khói xe, khói lò sưởi về mùa đông, nhất là ở những cái xứ lạnh. Và điểm cuối cùng là những cái nơi không khí khô hơn là bình thường mà chúng ta không có để ý. Giống như là chúng ta đi du lịch về máy bay lâu dài trong phòng máy bay không khí có thể khô hơn bình thường. Đi ở những cái nơi giải trí như là Las Vegas ở sa mạc không khí cũng rất khô. Và mùa đông nhà sưởi ấm thì các xứ lạnh thì không khí cũng khô. Và nên giữ độ ẩm vừa phải, chừng 40% và uống nước nhiều hơn. Cuối cùng thính giả hỏi ở Mỹ bệnh viện nào là tốt nhất? Thì chúng ta vừa bàn những cái biện pháp về vệ sinh của tiếng nói ở trên. Và những cái biện pháp này cũng là những cái biện pháp mà những cái nhà trị liệu về ngôn ngữ nói gọi là speech and language pathologists, những cái người chuyên môn can thiệp về những cái vấn đề phát âm này đó, thì cũng được áp dụng những cái phương pháp như vậy cho bệnh nhân. Nhưng mà ngoài ra họ còn có những cái phương pháp trị liệu trực tiếp áp dụng lên bệnh nhân nữa, thì phải cần có cái sự can thiệp trực tiếp của những cái người đó. Và sau đây là hai trong danh sách các bệnh viện được báo US News and World Report xếp hạng cao nhất về chuyên khoa tai mũi họng. Riêng ở Massachusetts General Hospital ở Boston, tức nhiên là thuộc Đại học Harvard, có một cái trung tâm phẫu thuật thanh quản và phục hồi tiếng nói, thì nói tắt là Voice Center, gọi là trung tâm tiếng nói. Và cái nơi này cung cấp những cái trị liệu mới nhất cho các rối loạn của tiếng nói. Điện thoại liên lạc của họ là 617-726-0218. Cái trung tâm này thì nó nằm ngoài cái campus chính của Massachusetts General Hospital. Và cái địa chỉ của nó là 1 Bowdoin Square, 11th floor, là tất nhiên cái tầng lầu thứ 11 của cái building ở đó. Chúng tôi sẽ cho cái địa chỉ này ở trên cái bài nói chuyện hôm nay được đăng lại ở trên trang trả lời y học của đài. Và địa chỉ thứ hai là thuộc về, cũng là gọi là cái Voice Center, nhưng mà của Đại học Johns Hopkins tại Baltimore, Maryland. Riêng về cái Đại học Johns Hopkins này thì được là xếp hạng số 1 về chuyên khoa tai mũi họng trong các bệnh viện của tại Hoa Kỳ. Cái người liên lạc là ông bác sĩ Lee Ask, viết là Lee, first name Lee, L-E-E, và Ask viết là A-K-S-T. Ông phụ trách về vấn đề này, và điện thoại của bác sĩ đó là 410-955-1654. Và cái địa chỉ của cái đại học Johns Hopkins là 601 North Carolina Street, Baltimore, Maryland, 21287. Mong những cái gợi ý hôm nay đã giúp ích được phần nào cho bệnh nhân. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Bấm vào mục hỏi đáp y học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về vấn đề sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích, và sẽ thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi.